Thì lúc đó ai nấy cũng đều ngạc nhiên và có ý phản đối, chứ mà ông vua là điên hả sao, không? À, nhưng mà ông vua mới bảo là hôm trước ta đưa cho các ngươi những hạt, những hoa giống đó đó là ta đã đem hấp chín hết rồi. Tức là đem hấp chín hết rồi. Thì làm sao mà còn gieo lên được. Như vậy mà các ngươi đem về rồi đổi lấy những giống hoa khác, không? Rồi mà gieo trồng đem thành những cái hoa, chậu hoa nó tươi đẹp như thế này. Thì đó là các ngươi chưa có thành thật, chỉ có thằng bé này á mới là người thành thật, xứng đáng là hoàng tử của ta. Ngay đó mọi người mới vỡ lẽ ra, mới tự xấu hổ. Đó là nói lên cái sự chân thật á. Phải không? Đó. Ông vua là ông thử. Nhưng mà những vị kia là không nghĩ tới cái điều đó. Cứ nghĩ rằng bây giờ mình đổi rồi, đổi giống rồi thì vua đâu có biết gì, mình về nhà mình làm mà, phải không? Đó. Mà cũng không biết là những hạt giống này là vua đã hấp chín nữa, không biết sao mà cứ gieo nó không lên, không? Cho nên mới đổi những hạt giống khác để cho thành ra những chậu hoa tốt đẹp, nghĩ rằng vua không biết. Nhưng không ngờ là vua đã có ý trước rồi. Thành ra là nghĩa là đó là một bài học quý giá về sự chân thật đó. Như vậy thì những cái chậu hoa kia tuy bề ngoài là trông thật là đẹp, phải không? Thật là đẹp, thật là xinh, thu hút mắt của mọi người, nhưng mà xét sâu về cái thực chất bên trong á là nó đã mất đi ý nghĩa cao quý của nó, mất đi sự chân thật rồi, cho nên nó không còn đẹp. Đó là chưa nói đến nhà vua là hỷ xả đó, không bắt tội đó, phải không? Chứ đó là bắt tội khi quân đó, dám qua mặt nhà vua, phải không? Đó là một tội chém đầu chứ đâu phải thường, phải không? Nhưng mà đây là vua hỷ xả thôi, bởi vì đây là vua thử. Cho nên đó là một cái kinh nghiệm đó. Còn cái chậu đất của thằng bé đó, nghe không, tuy là mới nhìn qua thì nó không có gì đáng ngắm hết, đáng nhìn hết, phải không? Nhưng mà trong nội dung sâu xa của nó là chất chứa một cái sự chân thật cao quý, nghe không, đáng kính, đáng mến, phải không? Cho nên nhà vua là coi như là đã chọn lấy, thấy không, chú bé làm hoàng tử, mà chọn lấy chú bé làm hoàng tử tức là chọn lấy sự chân thật và không chọn lấy sự giả dối. Đó là bài học, không? Cho nên đây là muốn nhắc đến cái điều đó, không? Để cho mọi người mình phải thấy được cái sự cao quý của chữ chân thật đó. Trong nhà thiền có câu chuyện là có một thiền sư, tức là ngài thiền sư Thanh Chuyết đó, thấy không? Ngài xuất gia khi còn là bé, tức là đứa trẻ, tức là chú tiểu. Cho nên có một lần có vị lãnh chúa ở trong cái vùng đó đến thăm vị tọa chủ ở ngôi chùa, trên đường đi đến kinh đô, không? Thì ghé ngôi chùa này, tức là chùa của ngài đó, tức là thăm thầy của ngài. Thì sau một lúc chuyện vãn với nhau rồi, thì cái vị thầy mới gọi chú tiểu Thanh Chiết này đến và bảo đấm lưng cho cái vị lãnh chúa này để cho ông bớt mệt vì cuộc hành trình nó cũng hơi nhọc nhằn. Thì cái vị lãnh chúa thấy chú tiểu này cũng thấy dễ thương, không? Cho nên là cũng hứa với chú là sau khi mà ông đi lên kinh đô xong việc rồi trở về đó thì ông sẽ tặng cho chú một cái chiếc y, không? Tức là khi mà ông từ kinh đô trở về đó, tức là vào năm tới, thì sau khi xong việc rồi trong đó hết rồi thì từ thủ đô trở về thì ông cũng dừng lại ngôi chùa này, cũng gặp vị thầy của ông Thanh Chiết, không? Rồi lần này thì cái chú tiểu Thanh Chiết này cũng được sai đấm lưng cho ông lãnh chúa. Thì chú mới nhắc lại ông về cái chiếc y mà ông đã hứa năm rồi. Thì cái vị lãnh chúa mới nói, tôi quên mất rồi, không? Thì ngay đó chú tiểu liền kêu lên, đây là cái hạng chiến sĩ nào vậy? Người mà nói một đường, làm một nẻo, rồi chú mới đập lên đầu chú lãnh chúa rồi bước ra. Nhưng mà với cái tư cách khác thường của một cái chú tiểu này, không? thì đã gây một cái ấn tượng sâu xa nơi ông lãnh chúa này. Ông không những là không có giận chú, mà ông thấy rằng đây là một cái con người là có những cái khả năng làm những cái việc lớn sau này. Thấy không? Đó, tức là đây là cũng một ông lãnh chúa mà có con mắt nhìn, tức là không có tự ái, thấy không? Đó, mà biết đây là con người tài, sau này có sẽ làm nên những cái việc lớn. Cho nên ông mới nói với thầy của Thanh Chiết đó, là bảo là hãy khéo chăm sóc cho chú bé này, chú tiểu này đó, cho thật tốt, sau này sẽ làm nên việc lớn đó. Mà quả nhiên sau này thì chú tiểu Thanh Chiết này đó mới đi đến học đạo với thiền sư Nguyệt Thiền, rồi với thiền sư Nga Sơn, và sau trở thành là một thiền sư nổi tiếng của nước Nhật. Đó. Thì vậy là ngay từ cái buổi đầu còn bé đó, không? Mà đã tỏ ra những cái tư cách khác thường. Đó. Tức là tuy còn nhỏ, nhưng mà chú tiểu Thanh Chiết này đó đã có sự can đảm, thẳng thắn, nói lên sự chân thật. Không? Đó. Không sợ. Đó. Nó hồn nhiên mà, còn bé là hồn nhiên, không có suy nghĩ gì, nó nghĩ sao là nói vậy thôi. Không? Đó. Tức là nó có sức mạnh cảm đến trong lòng của vị lãnh chúa này. Đó. Thì đó cũng là để nói lên sự cao quý của sự chân thật đó. Ừ. Cho nên đây là muốn nhắc đến cái điều đó đó, không? Để cho thấy rằng xưa nay đó là cái sự chân thật đó là cái sự mà cao quý, không nên đánh mất. Chính thiền sư Linh Nguyên Duy Thanh đó, sau này cũng là một thiền sư cũng nổi tiếng thời Tống đó, thì trong cái lúc mà còn tham học đó, không? Thì một hôm ngài Thanh Nguyên đó, ngài mới cùng với hai vị tăng đi vào ở trong thành, rồi mãi tới tối mới về. Thì hòa thượng Hối Đường, ngài thấy vậy ngài mới hỏi hôm nay đi đâu vậy. Thì ngài Liên Nguyên ngài mới thưa là vừa đi ở chùa Đại Ninh trở về. Thì lúc đó có ngài Tử Tâm, cũng là người huynh đệ, đứng ở bên cạnh, thấy nghe vậy liền biết là ông nói dối rồi. Đi vào trong thành chơi mà thôi, nó đi chùa Đại Ninh trở về, không? Cho nên liền lớn tiếng quở trách, bảo rằng là người tham thiền á, là cần là ở chỗ thoát sanh tử, phát ngôn cần phải thành thật, không? Còn huynh Thanh đâu được mà nói dối như vậy. Nên ông lớn tiếng ông quở ngay trước mặt, không? Thì ngài Liên Nguyên ngay đó hổ thẹn, không? Và từ đó về sau là không còn mà đi vào trong thành như vậy, và không còn nói dối lần nữa. Đó. Cho nên đó là những cái bài học, không? Để mà cho chúng ta đã phải học, không? Chứ để vì cuộc đời này nó đã hư dối nhiều quá rồi, mình không nên học thêm cái dối nữa, không? Mà bây giờ nhất là mình học đạo là học để mà học sống trở về với cái sự chân thật, tức là với lẽ thật, tức là học để mà sáng tỏ chân lý, mà mình học là học chân lý, không? Chứ không phải là học hư dối, phải không? Học chân lý thì phải sống chân thật, không? Nhưng mà thế gian thì đã dối quen rồi, cho nên rồi mình mà không có tỉnh táo á thì cũng dễ bị nó lôi cuốn, phải không? Bởi vì chung quanh mình là thấy là hư dối nó đầy à, phải không? Ra ngoài thấy đồ giả bán đầy à, phải không? Đó thì tức là nó luôn luôn là nó gạt mình, mà nếu mình thiếu tỉnh táo là bị nó gạt thôi, bị nó lôi cuốn thôi, phải không? Nhiều khi mình học đạo đó mà rồi thỉnh thoảng cũng bị nó gạt không hay nữa. Cho nên thiền sư Bàn Phê đó, có một lần ngài muốn gửi quà tặng 50 cây nến, tức là cây đèn cầy đó, cây nến. Thì sư mới bảo trong cái nhóm đệ tử đó gói kỹ lưỡng vào trong cái hộp. Thì gói xong rồi thì sư thấy cái hộp sao lớn, có 50 cây đèn cầy mà sao mà thấy cái hộp lớn quá. Ngài mới mở ra coi. Coi ra coi. Thì khi mở ra thì thấy ở dưới đáy hộp đó có độn một cái lớp rơm khá dày. Tức là độn một lớp rơm ở dưới đó, rồi mới để 50 cây nến lên trên. Thành ra ngó cái hộp nó to để cho dễ coi mà, bị tặng cho nó dễ coi, chứ mà nếu cái hộp nó nhỏ quá thì khó coi, cho nên phải độn thêm một lớp rơm nữa. Đó. Thì thiền sư Bàn Phê thấy vậy, ngài mới bảo lấy hết rơm ra. Rồi để thêm 50 cây nến đi vào nữa, thế vào cho cái lớp rơm đó, rồi cho đầy hộp lại, để rồi đem tặng. Và nhân đó, sư mới dạy trong cái nhóm đệ tử, mới bảo rằng quà tặng đó là để bày tỏ cái lòng thành của mình. Nếu mà ham bài biện một cái cách quên quang, trống rỗng, thích bề ngoài, giả dối, thì đấy là hoàn toàn trái với cái ý định của thầy tu già này, tức của lão già này. Đó, không? Từ đây về sau, các ông không được làm như thế nữa. Đó là một bài học nhớ đời cho nhóm đệ tử. Không? Bởi vì thói quen, đúng là thói quen. Không? Thí dụ như mình đến tặng ai đó mà thấy là gói nhỏ quá, thấy cũng khó coi. Phải không? Thấy khó coi. Cho nên ở đây đó, thì nhóm đệ tử mà thấy vậy thì mới độn thêm lớp rơm nữa, thành ra một gói nó to. Không? Thấy là mình tặng gói to mà làm vậy thì đúng là gạt ta. Thấy ông chủ mà được tặng gói thì sao bữa nay trúng số rồi. Tới dùng mở ra thì thấy nghĩa là có một lớp rơm chứ không có bao nhiêu hết, thì người ta cũng đâu có vui, mất cái vui rồi. Cho nên ở đây thiền sư Bàn Phê ngài dạy rất là ý nghĩa. Ngài nói rằng quà tặng là để bày tỏ cái lòng thành của mình, tức là lòng thành thật của mình đối với người thì mình mới tặng ta, còn nếu dối vậy thôi tặng chứ, phải không? Cho nên mà đã là bày tỏ lòng thành của mình thì phải làm sao cho nó thành thật chứ. Đó, cho nó có ý nghĩa. Chứ còn không khi mà ta mở ra cái gói đó ta thấy cả một lớp rơm dưới rồi thôi là ta thất vọng rồi, ta mất vui rồi. Cho nên đó là một bài học nhớ đời đó, không? Tức là nêu cao cái giá trị, không, của sự chân thật mà phải tránh đi những cái sự giả dối bề ngoài đó. Cho nên cái này á thì bây giờ cũng nhiều lắm. Phải không? Mà không nói hết, không? Nhưng mà đây để nhắc. Bởi vì có nhiều khi á cúng Phật mà cũng dối nữa. Phải không? Vậy thấy có không? Cúng Phật mà cũng phải dối để độn lên cho cao. Để cúng Phật cho nó dễ coi, phải không? Rồi cúng thần có nhiều trường hợp, không? Cũng mà kiểu là sao mà mua đồ mướn đó, thí dụ như là ở ngoài cúng thần cúng thánh thì mua những cái đồ heo quay thì quay rồi, không, còn ở trong chùa thì mua hoa quả đồ, hoặc là những cái những trái cây, hoặc là những bình hoa đồ, không, thì có những trường hợp á mua đồ mướn, tức là mướn vô cúng rồi thôi trả lại. Phải không? Mướn vô cúng rồi cái trả lại người kia muốn bán cho người khác. Thì quý vị thấy cúng kiểu đó là có thành tâm không? Đó, không? Vậy để cho ít tốn tiền, phải không? Mướn vô cúng rồi lại chút rồi cái đem trả lại người đó, rồi cái người kia bán qua người khác, phải không? Người khác rồi cũng cho mướn nữa, rồi cũng vậy đó. Thì ra một cái món đồ đó mà khi cúng bao nhiêu lần, một ngày cúng cả chục lần, 20 lần. Phải vậy không? Đó thì cúng vậy đó có thành tâm không? Thì Phật có chứng không? Chắc là không chứng nổi rồi. Cúng kiểu đó là chắc không có chứng nổi rồi. Cho nên đó là để nói lên đó, nhiều khi là trong chùa đó mà cũng có những vấn đề đó, không? Hoặc là thí dụ như ai cúng cặp đèn tốt đẹp quá, từ đèn cày đèn nến đó, cặp nến nó đẹp quá, thấy đốt uổng thì sao? Đổi cặp khác đốt còn cặp này đi. Phải không? Thì như vậy tức là sao? Càng tốt thì đốt thấp cho Phật thì càng Phật cần chứng minh thêm nữa, tại sao lại tiếc? Phải không? Đó, cho nên mình thấy nhiều cái như vậy đó, những vấn đề đó. Cho nên ở đây là nói thẳng ra để cho quý vị thấy, không? Đó, để cho mình thấy là mình sống nhiều khi nó hơi dối nhiều. Nhiều khi giới Phật, giới Thánh là cũng còn dối nữa. Đó, cho nên đây là để mình phải sống trở lại với sự chân thật. Đó, vì học đạo là học chân thật mà. Học chân thật để mà sáng tỏa những cái sự chân thật không? Là đi tìm chân lý mà, mình đi tìm chân lý thì đâu tìm giả dối nữa. Cuộc đời là giả dối nhiều rồi, thấy không? Đó. Cho nên cái điểm không mà muốn nhắc ra không ở đây đó là làm sao để chúng ta bây giờ đó tu Phật á, không? Mình học Phật, tu Phật đó là để bỏ giả về thật. Phải không? Mình học Phật, tu Phật mà là để bỏ giả về thật. Chứ không phải đem cái giả vào trong này nữa. Đó. Nghĩa là mình tu Phật đó là để nhận rõ những cái pháp hư vọng. Không? Để cho mình không lầm theo nó. Không? Rồi nhận ra cái pháp chân thật để mình sống trở về. Đó. Tức là nói cho gọn lại đó, là để mà không lầm cái giả mà sống trở về với cái thật. Đó là mình học đạo. Phải không? Nó học đạo để không lầm cái giả, sống trở về cái thật. Đó. Chứ không phải là để đem cái giả vào trong này nữa, gạt cái nữa. Đó. Cho nên thân này là hư dối, không phải là ta, không phải của ta. Phải không? Đó. Thì mình phải nhận rõ để không lầm chấp theo nó mà tạo nghiệp. Phải không? Đó, lâu nay là mình điên đảo, cho nên chấp nó là ta, là của ta. Bây giờ học đạo là theo lời Phật dạy để nhận định rõ ràng, nó không phải là ta, không phải là của ta, rồi không làm theo nó để mà tạo những nghiệp phiền não, khổ đau. Phải không? Thì đó là học đạo. Còn tiến bước nữa để nhận ra là pháp thân, pháp thân mới là cái thân chân thật. Thì mình khéo nhận ra để sống trở về với pháp thân. Đó, đó là con đường học đạo của mình. Rồi cũng như tâm này, nó là hư vọng, nó là sinh diệt vô thường, cũng không phải là ta, không phải của ta. Thấy không? Đó, đó. Thì cũng phải nhận rõ để không làm chấp theo nó, khiến cho nó che mờ cái bản tâm của mình. Thấy không? Mà chính bản tâm đó mới là tâm chân thật sẵn có của mình. Đó mới là cái tâm không sinh diệt, là cái tâm trong sáng. Phải không? Bản tâm mới là tâm trong sáng, không có gian trá, không có dối ngụy. Đó mới là chân tâm. Thấy không? Đó. Thì vậy là mình cần phải sáng tỏ cái bản tâm này để mà sống trở về với cái lẽ thật sáng ngời đó, lẽ thật trong sáng đó. Đó là mình học đạo. Phải không? Đó. Như vậy thì nếu mà mình sống mà bỏ mất cái tâm chân thật rồi chỉ sống theo cái tâm hư dối đó thì sao?